This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 5 tháng 10, 2016, kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi tối từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét, cũng như trên làn sóng trung bình 1503 kHz, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút. Thưa quý thính giả, trong những ngày qua, hiện tượng cá chết hàng loạt chưa từng xảy ra ở Hồ Tây khiến cho cư dân thủ đô Hà Nội và những người quan tâm lo ngại về tình trạng ô nhiễm của các hồ thuộc phạm vi thành phố, có phải đã đến mức báo động hay không? Trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin liên quan. Tiếp theo, trong chương trình, luật sư Vũ Đức Khanh chia sẻ thông tin về việc dẫn độ tội phạm giữa Canada và Việt Nam. Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả đón nghe tạp chí truyền thanh Diễn đàn Bạn Trẻ liên quan đến lời phát biểu của tiến sĩ văn học Đoàn Hương rằng 50% người dùng Facebook ở Việt Nam là những người vô công rỗi nghề. Và trong một diễn đàn kinh tế xoay quanh chủ đề Trung Quốc làm sao xóa nợ. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Tư của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Trước khi đến với các tin bài vừa nêu, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Phiên phúc thẩm blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật Nguyễn Đình Ngọc, vào chiều hôm nay tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định giảm án đối với ông này từ 4 năm tù giam xuống còn 3 năm tù giam và 3 năm quản chế. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho blogger Nguyễn Ngọc Già tại phiên phúc thẩm, cho biết kết quả bản án và thông tin liên quan thân chủ như sau.
Kết quả là 3 năm tù và 3 năm quản chế, tức là được giảm 1 năm tù. Lý do người ta bảo có hai lý do, một là lý do nhân đạo, hai là lý do là gia đình có công với quyền. Tại bên tòa thì ông Ngọc công ấy cũng không được khỏe lắm, còn tinh thần ông ấy vẫn tốt thôi. Ông nói là ông ấy muốn được tự do, tại vì là ông ấy khi bị tham dự ông ấy có nhiều bệnh tật. Ông nói là ông trả chống nhà nước thì trả nhà hoa, ông ấy bày tỏ cái
về phía bào chữa tại phiên tòa, luật sư Hà Huy Sơn cũng trình bày.
Nghĩa luật sư thì tôi nói rằng là cái bản án sơ thẩm thì nó có một số những sai sót về mặt tố tụng, tôi đề nghị cái cấp thẩm người ta xem xét lại. Nếu mà ông nghe vô tội thì bảo ông vô tội, mà bảo nếu mà lặng quá thì xem xét thẩm nhẹ cho ông. Nói chung là cũng không có tranh luận gì nhiều này, vì là cái việc phiên tòa phúc thẩm là xem xét phải cái bản án sơ thẩm thôi, và tôi cũng nói rằng là cái điều 88 này thì nó cũng không có rõ ràng nên người ta để lên vận dụng thì nó sai, vấn đề đó là như vậy. Và tôi cũng mục tiêu là cũng mong muốn là ông ấy sớm được tự do.
Xin được nhắc lại, tại phiên sơ thẩm vào ngày 30 tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xử blogger Nguyễn Ngọc Già 4 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cáo trạng của Viện Kiểm sát kết luận, từ tháng 2 cho đến tháng 12 năm 2014, tức thời điểm blogger bị bắt, ông đã gửi 26 bài tới các trang mạng khác nhau và được đăng 14 bài. Phía công an cho rằng có 22 bài trong đó xuyên tạc, vu khống lãnh đạo đảng và nhà nước. Blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật là Nguyễn Đình Ngọc, đã từng là nhân viên của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Ông nghỉ việc tại đài truyền hình vào năm 2009 và sau đó bắt đầu viết blog. Trang blog của ông cũng thu hút được khá nhiều độc giả là những người quan tâm đến tình hình Việt Nam. theo hãng thông tấn AFP, thì trong những năm gần đây, giới viết blog và các nhà hoạt động tìm đến các công cụ mạng xã hội để nói lên những quan điểm chống lại chính quyền của họ. Báo chí tư nhân vẫn bị cấm tại Việt Nam, trong khi đó truyền thông do nhà nước kiểm soát. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp Việt Nam hạng 175 trên 180 quốc gia về chỉ số tự do báo chí.
Hơn 3.000 công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix Vinh, tỉnh Nghệ An, tiếp tục đình công sáng hôm nay tức ngày thứ ba liên tiếp để đòi hỏi công ty phải cải thiện điều kiện làm việc. Công ty Matrix là công ty thuộc chủ Trung Quốc, chuyên sản xuất thú nhồi bông, đồ chơi xuất khẩu. Các công nhân có 12 kiến nghị đối với chủ công ty, bao gồm thay đổi đỉnh mức hiện tại mà họ cho là quá cao đối với công nhân, tăng tiền ăn trưa, cải thiện điều kiện vệ sinh. Ban giám đốc công ty đã có đối thoại với công nhân vào ngày hôm nay và đồng ý sẽ tăng tiền ăn trưa từ 12.000 đồng một suất lên 15.000 đồng một suất, sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh, tính toán lại đỉnh mức sản lượng. Tuy nhiên, phía công nhân vẫn không đồng tình với quyết định mà công ty đưa ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đường cũng đã đến làm việc trực tiếp với công ty, nhưng do bất đồng giữa công nhân và ban lãnh đạo công ty nên công nhân vẫn tiếp tục đình công.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa hoàn thành đề án bồi thường thiệt hại thảm họa môi trường do Formosa gây nên, dự kiến lên đến 12.100 tỷ đồng. Thống kê được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố cho thấy, thảm họa môi trường ở 4 tỉnh miền Trung thời gian qua đã khiến hơn 33.000 chiếc tàu với khoảng 50.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp và hơn 176.000 người phụ thuộc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước tính hải sản khai thác ở vùng biển trong phạm vi 20 hải lý bị thiệt hại ước tính khoảng 3.200 tấn một tháng. Ngoài ra, các hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Diện tích nuôi tôm bị chết hoàn toàn là 5,7 hectare, tương đương 9 triệu tôm giống và khoảng 7 tấn tôm thương phẩm sắp đến kỳ thu hoạch. Hơn 3.000 lồng nuôi cá bị chết, tương đương 1.000 tấn. Thảm họa môi trường cũng khiến giá sản phẩm hải sản giảm mạnh từ 20 cho đến 30% so với cùng kỳ năm 2015.
Ô nhiễm vùng biển miền Trung xảy ra từ hồi tháng 4 vừa qua và ảnh hưởng đến 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Vào cuối tháng 6 vừa qua, công ty Formosa Hà Tĩnh đã chính thức nhận lỗi xả thải gây ô nhiễm môi trường khiến hàng trăm tấn cá chết dạt vào bờ. Công ty cũng đồng ý bồi thường 500 triệu đô la cho những thiệt hại của người dân và khắc phục hậu quả môi trường. Ý kiến của nhiều người dân tại khu vực bị ảnh hưởng cho rằng khoản bồi thường này không đủ để bù đắp những gì mà họ đã mất và hậu quả lâu dài về môi trường. Thảm họa ô nhiễm môi trường do Formosa gây nên cũng dẫn đến hàng loạt các cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa tại miền Trung thời gian qua, mà điển hình là cuộc tập trung hàng ngàn người ở Hà Tĩnh hồi cuối tuần qua đòi Formosa phải đóng cửa.
Đại biểu Quốc hội Việt Nam lo lắng về khoản nợ đọng hơn 15.000 tỷ đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới vì không biết có thể tìm nguồn ở đâu để trả nợ và tiếp tục chương trình. Báo cáo giám sát việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 cho thấy, mặc dù chương trình xây dựng nông thôn mới đã thay đổi bộ mặt của nông thôn, nhưng có đến 53 trên 63 tỉnh thành có nợ đọng với số tiền khoảng 15.277 tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, ba khu vực có mức nợ đọng cao nhất là đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc. Một số tỉnh có nợ đọng lớn bao gồm Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Ninh Bình. Huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu bị cho là mất khả năng thanh toán gây lo lắng cho người dân. Phát biểu trong phiên họp thường vụ Quốc hội diễn ra vào ngày hôm nay ở Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt câu hỏi, trong khi nợ đọng ở các địa phương chưa xử lý xong mà chương trình vẫn tiếp tục, thì có nghĩa là sẽ tiếp tục có nợ và khoản nợ này phải xử lý ra sao? Lấy nguồn từ đâu? Từ ngân sách hay là lại tiếp tục đi vay? Một số đại biểu đề nghị cần phải giải quyết dứt điểm khoản nợ đọng trong năm 2017.
Tiếp tục phần tin tức tối nay. Thái Lan không cho lãnh tụ thanh niên Hồng Kông là anh Hoàng Chi Phong nhập cảnh. Anh Hoàng Chi Phong, 19 tuổi, bị chặn giữ ở phi trường quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, hồi tối hôm qua khi vừa đáp chuyến bay từ Hồng Kông sang. Đến trưa hôm nay, anh bị đẩy lên máy bay trở lại Hồng Kông. Một trong những lãnh tụ sinh viên Thái là anh Netiwit Chotipaisan cho hay anh sinh viên Hồng Kông được mời sang Bangkok để nói chuyện với sinh viên Thái nhân dịp tưởng niệm 40 năm ngày sinh viên Thái bị quân đội thảm sát. Anh Netiwit nói thêm rằng chính phủ Thái nhận được thư của chính phủ Trung Quốc yêu cầu không cho thủ lãnh thanh niên Hồng Kông nhập cảnh.
Tin này sau đó được xác nhận với phó chỉ huy văn phòng nhập cảnh ở sân bay Suvarnabhumi, nói thêm là anh sinh viên Hồng Kông nằm trong danh sách đen, không được nhập cảnh vào đất Thái. Trích dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Thái Lan, bản tin của tờ The Nation cho hay chính phủ Thái không cho anh Hoàng Chi Phong nhập cảnh vì nhiều lý do khác nhau. Xin nhắc lại, anh Hoàng Chi Phong là một khuôn mặt nổi bật trong những cuộc biểu tình đòi dân chủ ở đặc khu Hồng Kông. Anh là người khởi xướng cuộc tranh đấu được gọi là phong trào dù vàng, đòi Bắc Kinh phải tôn trọng quyền tự trị của đặc khu, phải cho người dân Hồng Kông được quyền tự do ứng cử và bầu cử.
Tại Miến Điện, các nhà tranh đấu cho dân quyền và nhân quyền đang mở cuộc vận động yêu cầu chính phủ đương thời cứu xét lại trường hợp của 20 người Hồi giáo hồi năm ngoái bị kết án từ 7 đến 14 năm tù về tội hoạt động khủng bố. Những người Hồi giáo này bị bắt giữ theo một đạo luật về an ninh do chính phủ quân sự Miến ban hành hồi năm 1950. Đạo luật này mới được Tổng thống Miến Điện tin cho hủy bỏ với lý do chính quyền quân sự cũ thường dùng để đàn áp những người chống đối. Ông Matthew Smith, người khởi xướng của vận động, nói rằng chính phủ phải cứu xét lại trường hợp của 20 người Hồi giáo đang bị cầm tù để biết chắc chắn họ không phải là nạn nhân của chính quyền quân sự cũ. Tin mới nhất do Reuters phổ biến cho hay yêu cầu này không được chính phủ Miến Điện đáp ứng, nhưng đề nghị luật sư đại diện cho những người đang bị giam giữ nộp đơn ra tòa xin chống án.
Tại Campuchia, căng thẳng chính trị giữa chính phủ đương thời và cánh đối lập có vẻ giảm bớt khi ông Kem Sokha, lãnh tụ đảng đối lập, rời trụ sở để đi ghi danh bầu cử mà không có rắc rối nào xảy ra. Trong phát biểu ngắn với những người ủng hộ, ông Kem Sokha cho hay mọi người đều mong muốn thấy môi trường chính trị trở lại bình thường, mọi thành phần đều được quyền hoạt động bình đẳng để đảm bảo cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018 diễn ra công bằng và tự do. Trong năm tháng qua, ông Kem Sokha phải tạm trú ngay trong trụ sở của đảng cứu quốc do ông lãnh đạo, trước những đe dọa đến từ phía chính phủ của Thủ tướng Hun Sen, nói rằng sẽ bắt giữ ông về tội không trình diện tòa, trong vụ xử ông có liên hệ tình cảm với một phụ nữ. Khi từ chối ra hầu tòa, ông Kem Sokha nói rằng phía chính quyền cố ý dàn dựng chuyện này để bôi nhọ ông, hầu làm giảm sự ủng hộ mà dân chúng dành cho phe đối lập. Ông Kem Sokha lên nắm quyền điều hành của đảng cứu quốc sau khi lãnh tụ của đảng là ông Sam Rainsy phải sống rư vong.
Những nguồn tin chưa được kiểm chứng cho hay ít nhất một hoặc hai nhân viên Đại sứ quán Bắc Hàn ở Bắc Kinh đã đào tị, có thể xin tị nạn chính trị ở một nước thứ ba. Hôm nay, bản tin của hãng thông tấn Nam Hàn Yonhap nói rằng một viên chức ngoại giao cao cấp của Đại sứ quán Bắc Hàn tại Trung Quốc đã cùng cả gia đình bỏ trốn từ tháng trước. Yonhap nói thêm, viên chức ngoại giao này là người được chỉ định cung cấp thuốc men và dụng cụ y khoa cho một nhà thương ở Bình Nhưỡng, chuyên chữa trị cho lãnh tụ Kim Jong-un và gia đình của ông ta. Cũng ngày hôm nay, tờ Jong-un Inbo xuất bản tại Seoul đưa tin nói hai nhân viên ngoại giao Bắc Hàn ở Trung Quốc đã chạy vào tòa đại sứ Nhật Bản ở Bắc Kinh xin tị nạn chính trị. Cho đến giờ phát thanh, cả chính phủ Nhật lẫn chính phủ Nam Hàn đều từ chối xác nhận các tin vừa nêu.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Giải Nobel Hóa học 2016 được trao cho ba khoa học gia đã chế tạo máy cực nhỏ ở vi mô phân tử có thể gài trong con người giúp đưa thuốc men tới diệt các tế bào ung thư, tạo nên những vật liệu mới hay những thiết bị tích trữ năng lượng. Tác giả công trình chế tạo chiếc máy nhỏ bé và mỏng hơn sợi tóc này là ông Jean-Pierre Sauvage, khoa học gia người Pháp, ông Fraser Stoddard, người Anh và ông Bernard Feringer, người Hà Lan. Đây là giải Nobel thứ ba được trao cho năm nay, sau hai giải về y học và vật lý. Thứ sáu tới đây, giải Nobel Hòa Bình sẽ được công bố.
Quý vị vừa nghe xong bản tin chi tiết đầu giờ. Mở đầu phần thời sự hôm nay, hiện tượng hàng loạt cá chết nổi trắng Hồ Tây trong những ngày vừa qua khiến cư dân thủ đô và những người quan tâm lo ngại tình trạng ô nhiễm ở các hồ thuộc phạm vi thành phố phải chăng đang ở mức báo động. Hòa Ái tìm hiểu và có bài ghi nhận trong phần sau.
Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên đầu tư khai thác Hồ Tây, ông Phạm Văn Đông, cho báo giới trong nước biết bắt đầu phát hiện nhiều loài tôm cá nổi trên mặt hồ sau cơn mưa lớn vào hôm 30 tháng 9 và đến chiều mùng 2 tháng 10 thì số lượng cá chết vớt được khoảng 4 tấn. Ông Đông nhấn mạnh rằng hiện tượng cá chết từng xảy ra ở Hồ Tây nhưng chưa bao giờ nhiều và bất thường như lần này. Trước tình trạng cá Hồ Tây chết được cho là nghiêm trọng chưa từng có, chính quyền Hà Nội điều động lực lượng nhân viên lên đến cả ngàn người để thu gom cá chết và mang đi chôn lấp ở bãi rác Nam Sơn. Tính đến cuối ngày 3 tháng 10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn thông báo đã có 76 tấn cá chết được xử lý. Một cư dân ở Hà Nội vào lúc 8 giờ 30 tối 3 tháng 10 nói với Đài Á Châu Tự Do về những gì đang diễn ra ở khu vực Hồ Tây.
Hồ Tây thì lần này lần đầu tiên em thấy chết nhiều như vậy. Không biết là ngày mai thì nó thu dọn hết chưa, nhưng mà hiện tại như ngày hôm nay thì em thấy hình ảnh nhiều lắm. Mà rơi váy bẩn, bốc mùi hôi thối khá là phê. Mọi người, những người gần gần xung quanh khu vực đấy họ đều không ngửi, là họ phải tránh những chỗ khác, ngửi rất là hôi thối.
Tại phiên họp thường kỳ chính phủ vào sáng 4 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, báo cáo số lượng cá chết được thu gom và xử lý lên tới 200 tấn và đã đưa vào Hồ Tây 30 máy bơm sục khí tạo oxy cùng các chế phẩm cải tạo môi trường nước. Ông Chung cho biết thêm, bắt đầu từ sáng 4 tháng 10, mùi tanh nồng đã giảm, không còn thấy xác cá nổi trên mặt hồ và người dân trở lại sinh hoạt bình thường. Ông Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng cam kết với chính phủ tiếp tục điều tra nguyên nhân để công khai cho dân chúng được rõ trong thời gian sớm nhất. Nguyên nhân ban đầu của hiện tượng cá chết bất thường ở Hồ Tây được Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội xác định là do nồng độ oxy trên bề mặt nước của Hồ Tây thấp. Kết quả xét nghiệm nồng độ oxy trong ngày 3 tháng 10 là bằng 0 và tỷ lệ amoni cao 24 lần so với mức quy định. Chi cục Bảo vệ Môi trường không loại trừ nguyên nhân thời tiết thay đổi đột ngột, mưa nắng thất thường cũng góp phần khiến cho cá Hồ Tây chết hàng loạt. Bí thư Quận ủy Tây Hồ, ông Nguyễn Văn Thắng cũng cho rằng hiện tượng thiếu oxy trong nước có thể do thời tiết chuyển mùa. Trong khi đó, tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Khải lên tiếng với AFA không đồng tình tuyên bố của các cơ quan chức năng như vừa nêu.
Tôi là người Hà Nội, tôi sống Hà Nội từ năm 1955 và tôi đi khắp cả đất nước Việt Nam này cũng như đi rất nhiều nước trên thế giới. Trời mùa thu đẹp thế này, nhiệt độ 25 đến 33 độ là cùng, nắng vàng, thỉnh thoảng có vài mưa nhỏ. Mà bảo là cá chết là do thời tiết thì đấy là sự không hiểu gì về cuộc sống, ăn nói bệnh bạ, trả lời công chúng như thế này, mình gọi là trả lời lao đêu. Đây chính là mùa và cá phát triển, chứ nói như thế là phải khoa học. Đấy, nó giống như là người ta bảo là thủy triều đỏ làm chết cá ở phố Busa, nhưng thực ra không phải thế nào cả.
Tiến sĩ Bùi Quang Tề, nguyên trưởng phòng sinh học thực nghiệm Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, đồng quan điểm với tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, rằng không thể đổ lỗi cho thiên nhiên vì nước hồ mùa thu rất ôn hòa nên cá ít khi chết hàng loạt. Lại thêm Hồ Tây hàng ngàn năm hiếm khi xảy ra hiện tượng cá chết như trong mấy ngày qua. Tiến sĩ Bùi Quang Tề phân tích khu vực Hồ Tây hiện nay đông dân cư nên có thể nguồn nước thải sinh hoạt và công nghiệp có chứa chất hữu cơ chưa được xử lý, xả trực tiếp vào hồ khiến cá chết hàng loạt. Vì các chất hữu cơ là nguyên nhân gây thiếu oxy trong nước, cũng như phân hủy ra các chất độc hại. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do về phương pháp lấy mẫu nước ở Hồ Tây để xét nghiệm mà Chi cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện, với dự kiến trong một tuần nữa sẽ có kết quả. Một số nhà khoa học trong nước khẳng định mẫu nước xét nghiệm phải được lấy khi cá bắt đầu chết. Chứ mẫu nước xét nghiệm được lấy lúc cá chết đầy dãy rồi thì không thể nào chính xác được. Các nhà khoa học còn đề cập đến nguyên nhân cá chết có thể bị tác động bởi tình trạng hàng tấn bùn đen đang đổ xuống sông Hồng mà nhân viên phòng cảnh sát môi trường nói với báo giới là loại bùn đen này có thể gây nguy hại môi trường không thể lường được. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tập trung giải quyết vụ việc cá chết bất thường ở Hồ Tây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công điện số 7 nhằm khẩn trương xác định nguyên nhân và khắc phục hiện trạng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra quản lý các hồ nước trong thành phố. Tuy nhiên, đa số cư dân thủ đô mà đài AFA tiếp xúc đều cho rằng các biện pháp chính quyền Hà Nội thực hiện chỉ giải quyết vấn đề tạm thời, giống như cách họ đã làm khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở hồ Hoàng Cầu hồi đầu tháng 6 năm nay. Nhiều người trong số họ nói với chúng tôi, rằng tình trạng các hồ bị ô nhiễm đã đến mức báo động, như tiến sĩ Nguyễn Văn Khải nhận định.
Cái chuyện cá chết rất nhiều, cá chết ở khắp hồ, khắp sông, khắp các nơi. Cái hiện tượng cá chết ở đây, nó chỉ là một hiện tượng như một và cái sọt rác nhỏ hất vào cái đống rác vô cùng lớn ở Việt Nam mà thôi.
Thưa quý thính giả, ngày 16 tháng 9, Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã toàn thế giới đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang về những cáo buộc tham nhũng. Sau đó, báo chí Việt Nam có đăng tải ý kiến của một viên chức ngành công an đề cập tới chuyện dẫn độ ông Thanh từ hai quốc gia mà người ta nghĩ rằng ông Thanh đang ở đó là Canada và Đức. Luật sư Vũ Đức Khanh, sống và làm việc tại Canada, dành cho Kính Hòa cuộc trao đổi sau đây liên quan đến chuyện dẫn độ tội phạm giữa Canada với Việt Nam. Đầu tiên, ông giải thích về hiệp định dẫn độ theo thông lệ quốc tế.
Dẫn độ theo thông lệ quốc tế thì được hiểu như thế này. Một cái hành động của một cái chính quyền, của một cái nước sở tại, nơi mà một cái phạm nhân hoặc là một cái nghi phạm của một cái nước khác đang trốn chạy, chính quyền sẽ bắt và giao nộp lại cho cái chính quyền của cái nơi mà cái phạm nhân đó rời khỏi đất nước của họ theo cái yêu cầu của chính phủ đó. Chẳng hạn như là ở Việt Nam có một cái người đang bị truy nã hoặc là đã bị một cái án của tòa rồi mà bây giờ họ trốn chạy sang cái nước khác, chẳng hạn như là Canada. Chính phủ của Việt Nam có thể yêu cầu chính phủ Canada là dẫn độ cái người đó về lại Việt Nam. Nhưng mà theo cái thông lệ của quốc tế á, thì muốn có dẫn độ được á, thì hai cái quốc gia đó phải có cái hiệp ước song phương với nhau hoặc là nhiều nước có một cái hiệp ước đa phương để mà dẫn độ.
Theo dõi của ông tham nhũng Trịnh Xuân Thanh ở Việt Nam đó thì các quan chức Việt Nam có đề cập tới Canada, nói là Việt Nam và Canada không có hiệp ước dẫn độ nhưng mà có thể bắt được người tội phạm trốn sang Canada được, thì ông thấy cái điều đó như thế nào?
Tôi nhớ không lầm thì ông thiếu tướng Trần Thế Quân, tức là phó cục trưởng cục pháp chế của Bộ Công an, ông tài cho báo chí Việt Nam về cái vấn đề này. Ông cũng khẳng định rằng là cái việc dẫn độ từ Canada về Việt Nam là cái chuyện vô cùng khó khăn. Tuy nhiên ông ấy nói rằng là có thể làm được theo cái thông lệ ngoại giao, theo cái nguyên tắc tạm thời gọi là có đi có lại giữa các quốc gia với nhau. Tôi nghĩ rằng cái câu trả lời của ông ấy thì nó đúng hết 90%, nó chỉ sai có cái phần trăm là ông ấy hơi ảo tưởng theo cái nguyên tắc ngoại giao có đi có lại. Luật của Canada rất là rõ ràng về cái vấn đề này, chỉ có thể dẫn độ nếu như là cái quốc gia yêu cầu Canada dẫn độ có một cái hiệp ước dẫn độ song phương với nhau, còn ngoài ra là không có chuyện dẫn độ. Tuy nhiên cần phải nói rõ thêm là dẫn độ và chuyện trục xuất là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như ông Trịnh Xuân Thanh tới Canada mà ông Trịnh Xuân Thanh đã có cái visa và ở hết cái thời hạn của visa, chính phủ Canada không gia hạn visa cho ông ấy vi phạm luật di trú của Canada thì Canada có quyền truy tố ông ấy ra tòa rồi sau đó là trục xuất về Việt Nam. Nhưng mà cái đó nó không liên quan gì tới chuyện về dẫn độ.
Mình đặt giả thiết là ông Trịnh Xuân Thanh bây giờ trốn qua Canada rồi ở lại. Nếu mà Hà Nội người ta biết được, người ta yêu cầu chính phủ Canada bắt giao thì chính phủ Canada sẽ không bắt giao theo dẫn độ mà là sẽ trục xuất ông Trịnh Xuân Thanh.
Nếu ông Trịnh Xuân Thanh không có cái quy chế nhập cảnh đúng theo luật Canada thì coi như ông Trịnh Xuân Thanh đã vi phạm luật di trú Canada, thì trong trường hợp đó không cần chính phủ Việt Nam để yêu cầu gì hết, chính phủ Canada phải truy tố ông Trịnh Xuân Thanh ra tòa vì vi phạm luật di trú, và sau đó vì ông Trịnh Xuân Thanh là mang quốc tịch Việt Nam, chính phủ Canada sẽ liên lạc với tòa đại sứ của Việt Nam tại Ottawa, Canada để yêu cầu trục xuất giao ông Trịnh Xuân Thanh trở về Việt Nam. Bây giờ nếu như mà ông Trịnh Xuân Thanh mà tới Canada có cái visa như là những nhà kinh doanh hoặc là những nhà đầu tư gì đó thì ông ấy ở Canada không có lỗi gì hết. Trong cái trường hợp ông ấy không vi phạm về luật di trú mà chính phủ Việt Nam đã tống đạt cái lệnh truy nã Trịnh Xuân Thanh cho cảnh sát hoàng gia Canada thì lúc đó cảnh sát hoàng gia Canada sẽ phải tiến hành cái vấn đề là có nên bắt giữ hay không, và lúc đó thì phải coi theo các hồ sơ tội phạm của ông Trịnh Xuân Thanh. Nhưng mà đây là một lĩnh vực khác.
Tức là nếu mà chính phủ hoàng gia Canada nhận được một cái thông báo từ phía Hà Nội rằng ông Trịnh Xuân Thanh là tội phạm thì họ phải điều tra mặc dù là Canada và Việt Nam không có hiệp ước dẫn độ.
lực lượng cảnh sát hoàng gia của Canada sẽ phải tiếp nhận cái đó và điều tra. Nhưng mà nếu như có một tống đạt thông qua Interpol và chính phủ Việt Nam xác nhận với chính phủ Canada rằng là ông Trịnh Xuân Thanh hiện tại đang ở Canada và yêu cầu là bắt, thì lúc đó chính phủ Canada bắt buộc phải tiến hành cái vấn đề đó. Đây là nó qua với vấn đề an ninh của điều tra dựa trên những cái bằng chứng mà chính phủ Việt Nam cung cấp. Nhưng mà không có nghĩa rằng ông Thanh sẽ bị bắt. Ông Thanh có thể bị bắt giữ hoặc ông Thanh có thể được trả tự do tại ngoại hay là như thế nào đó, hoặc là chính phủ Canada thấy là không có đầy đủ bằng chứng để mà bắt. Mà nếu như mà ông ấy là một cái nhân vật nguy hiểm cho đến nền an ninh của Canada thì có thể là có lý do để bắt. Cho nên tôi thấy rằng dầu có lệnh tống đạt của chính phủ Việt Nam chăng nữa thì cái chuyện bắt ông Trịnh Xuân Thanh ở tại Canada là cái chuyện thiếu hữu đối với tôi.
Tất cả những cái gì mà chúng ta biết cho tới bây giờ đó thì có vẻ như là ông Trịnh Xuân Thanh phạm những cái tội về kinh tế, về tham nhũng bên trong Việt Nam. Thế thì những cái tội đó nó không liên quan tới nền an ninh của Canada. Thế thì trong cái trường hợp mà Việt Nam yêu cầu Canada giúp đỡ để bắt ông Trịnh Xuân Thanh về cái tội tham nhũng ở Việt Nam thì có phải là khó lòng được chính phủ Canada thực hiện phải không ông?
Tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó rất là khó. Bây giờ chúng ta lấy trường hợp của Trung Quốc. Hiện tại bây giờ có rất là nhiều quan chức của Trung Quốc đã trốn ở tại Canada. Và Trung Quốc đang làm áp lực rất là mạnh đối với chính phủ Canada để ký cái hiệp định dẫn độ. Đã là 16 năm, chính phủ Canada luôn luôn từ chối trong vấn đề dẫn độ với Trung Quốc. Ông Lai là một cái trường hợp rất là nổi tiếng ở Canada. Ông ấy đã bị đưa trở lại Trung Quốc vào năm 2011 và bị kết án trung thân ở Trung Quốc. Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa rằng là ông Lai đã bị dẫn độ về Trung Quốc mà ông Lai bị trục xuất ra khỏi Canada vì đã vi phạm luật di trú Canada. 21 cây tháng 9 vừa qua, ông Thủ tướng Lý Khắc Cường tới Canada để yêu cầu Canada và Trung Quốc đàm phán về một hiệp ước dẫn độ. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì phía chính phủ Canada vẫn lên tiếng nói rằng là hai bên sẽ tiếp tục bàn thảo chứ chưa dùng tới đàm phán. Cho nên là tôi nghĩ rằng phía Việt Nam có làm bất cứ chuyện gì vậy chăng nữa thì đối Canada cũng không phải là cái chuyện lớn. Nếu ông Thanh đến đây mà ông Thanh lại xin cái quy chế tị nạn chính trị nữa thì coi như là ông Thanh sẽ không bao giờ bị đưa trở về Việt Nam. Vì cái hoàn cảnh của cái hồ sơ của ông Trịnh Xuân Thanh là nó liên quan đến vấn đề chính trị, mà theo cái điều 44 và điều 45 bộ luật dẫn độ của Canada, Canada sẽ không dính líu vào trong những cái vụ án mang tính chất chính trị, dầu cái đó nó có những cái dấu hiệu về vấn đề tham nhũng. Và tôi cũng nghĩ rằng vì cái vấn đề đó mà Interpol đã không có cái lệnh truy nã ông Trịnh Xuân Thanh.
Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Canada không có. Lý do nào khiến cho hai cái quốc gia nó không có hiệp định dẫn độ? Cái khó khăn từ phía Canada người ta không muốn hay là từ phía Việt Nam người ta không muốn?
Việt Nam cũng giống như là Trung Quốc thôi, là có một số những quan chức của họ, những đảng viên của họ đã tham nhũng lấy tài sản của quốc gia. Không phải là phía Việt Nam hay là phía Trung Quốc không muốn có cái hiệp định dẫn độ, mà là phía của Canada hoặc là Hoa Kỳ hay là một cái quốc gia khác, chẳng hạn như Anh, Pháp gì đó, không muốn có một cái hiệp định dẫn độ với những quốc gia như là Việt Nam hay là Trung Quốc, vì họ nghĩ rằng có ba lý do. Lý do thứ nhất là sự tranh giành quyền lực của cái đảng chính trị ở những quốc gia như là Việt Nam và Trung Quốc. Cái thứ hai là cái hệ thống pháp lý của cái quốc gia như là Việt Nam không đảm bảo được đúng theo cái tiêu chuẩn pháp lý như là các quốc gia Canada, Úc, Anh, Mỹ gì đó. Và cái điều thứ ba nữa đó là Canada không muốn dính líu quá nhiều vào trong những cái vấn đề mang cái tính cách nội bộ của một cái quốc gia khác.
Rất là cảm ơn ông.
Xin cảm ơn ông.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ Tư ngày 5 tháng 10 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz chuyển sang làn sóng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Á Châu Tự Do. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư, ngày 5 tháng 10, 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Mở đầu, phần 2 chương trình phát thanh tối nay là tạp chí truyền thanh Diễn đàn Bạn Trẻ. Thưa quý vị, tiến sĩ văn học Đoàn Hương trong dịp là khách mời của chương trình Cà Phê Sáng với VTV3 tuần qua đã phát biểu rằng chỉ có người vô công rỗi nghề mới dùng Facebook. Bà còn đưa ra con số cụ thể là 50% người dùng Facebook là như thế. Diễn đàn Bạn Trẻ tuần này, các Linh mời quý vị cùng nghe các bạn trẻ từ những miền khác nhau trên đất nước chia sẻ về văn hóa dùng Facebook của họ có khác với lời phát biểu của tiến sĩ Đoàn Hương hay không.
Xin chào các bạn Dương Nguyễn, Manangels và Châu Nguyễn. Ngày nay, mạng xã hội đóng một vai trò không nhỏ trong công việc truyền đạt thông tin đến với mọi người, cụ thể là Facebook, một công cụ truyền thông được sử dụng trên khắp toàn cầu. Các bạn có thể chia sẻ nhận định của mình về tầm quan trọng của mạng xã hội mà cụ thể, trong đó là Facebook, trong kỷ nguyên của thời kỳ thông tin điện tử này. Mời Dương Nguyễn. Dương Nguyễn hiện là sinh viên, thì mạng xã hội Facebook đóng vai trò như thế nào trong cái cuộc sống sinh viên của em?
Cái mạng xã hội, nếu mà em nói dụng nó một cách coi như là một cách có lợi thì nó rất là hữu dụng. Ví dụ có thể là bạn bè, hoặc là trong cái thời gian ở trên đó em không.
Vandangels và Châu Nguyễn thì có ý kiến gì khác?
Dạ, nó làm cho em kết nối. Nó là một trong những công cụ để kết nối. Nó là một cái mạng lưới mà nó làm cho chúng ta giống như kiểu xóa bỏ nhiều cái khoảng cách. Nó khi mà nó là cái công cụ kết nối giữa người này và người kia thì nó sẽ đi tìm kiếm, mình sẽ tìm kiếm được những cái kênh thông tin mà gần mình nhất, những cái người mà những cái kênh mà hệ tư tưởng gần mình để liên kết với nhau lại. Cái đó là cái mà em hết sức nghĩ là cần thiết, và cùng nhau lan tỏa cái tư tưởng đấy ra nếu như nó thật sự cần thiết cho cái xã hội này. Em giả dụ như cái công cuộc mà ngày xưa người ta làm cách mạng đi, thì người ta hay trốn trong rừng, người ta ngồi, người ta liên lạc với nhau rất là khó, người ta trốn, người ta ẩn. Còn bây giờ thì cái việc mà sử dụng cái mạng lưới xã hội này để mà làm về bên dân trí, về bên nối kết lại, để cho ví dụ như người Việt Nam mình rất là sợ về, bởi vì họ luôn nghĩ tới cái nhà cầm quyền là một cái gì đấy nó sức mạnh, mà họ không bao giờ họ nghĩ tới cái sức mạnh của dân chúng nó là như thế này. Ví dụ như họ không hiểu về dân chủ nó là cái gì. Ta đã nghe dân chủ chứ mơ hồ đâu hiểu dân chủ nó là cái gì. Mấy ngày này Kỳ An đó, thì chính cái điều này mà ở trên Facebook nó sẽ lan tỏa ra những cái vấn đề như là biểu tình ở ngoài miền Trung, làm cho người ta thấy được sức mạnh của nhân dân nó nằm ở đâu.
Một cái vấn đề mà hầu như mọi người đều nhận thấy, một cái mặt gọi là tích cực của Facebook mà trong cái xã hội hiện tại á, là nó giúp cho người ta thấy được cái đúng cái sai nữa. Có nghĩa là có những cái chuyện báo chí truyền thông chính thống không có nói ra hoặc là nói sai, nhưng mà chính nhờ những cái mạng xã hội, mà cụ thể là Facebook, mà người dân, mà tất cả mọi người biết được tin tức nào là chính xác.
Dạ đúng rồi, em thấy rõ cái điều mà Facebook nó chấp vá, phải nói là chấp vá cái lượng thông tin mà do cái đảng cộng sản, nó gọi là cái đảng độc tài mà cầm quyền á, nó cắt xén và nó đục khoét cho cái mạng lưới thông tin mà nói chung là báo chí do nhà nước mà quản lý đó. thì chính họ đã đục khoét đi như rất là nhiều thông tin về sự thật, ví dụ như về biểu tình, về những cái sự kiện mà chạm đại ở trong đất nước, hay là về chuyện những cái chuyện mà liên quan tới cộng sản hay là về đảng cộng sản, thì họ sẽ tìm cách ở dìm lại. Thì chính Facebook nó lại cho nhiều người thấy được cái điều đó, mà nó hết sức là có lợi.
Vài năm gần đây thì người ta tin vào Facebook, chứ người ta không tin vào luật pháp.
Cái ý rất hay.
Khi anh rơi vào trong cái hoàn cảnh nào đó mà bị bất công á, thì bắt đầu họ nghĩ ra là họ phải quay lại, phải tung lên Facebook để nhờ cộng đồng nó chia sẻ, tạo ra áp lực. Có nghĩa là dân chúng Việt Nam bây giờ không tin vào luật pháp thì chỉ tin vào Facebook và các mạng xã hội.
Với những cái tầm quan trọng như vậy, thì khi mà nghe một câu nói 50% người trên Facebook, nghĩa là 50% người dùng Facebook thì là những người vô công rỗi nghề. Đó là câu nói của bà tiến sĩ văn học Đoàn Hương khi tham gia chương trình của VTV đã phát biểu như thế. Phản ứng đầu tiên của các bạn là gì khi nghe câu nói này?
Em thì em thấy rằng nó có đa dạng lắm. Nếu mà nói về mạng xã hội thì nó có nhiều tầng lớp mà mình có thể chia ra các cái khoảng khác nhau. Và đối với những cái việc mà như cái ông tiến sĩ ông nói đi, hay là bà tiến sĩ đấy nói đi, thì nó cũng có thể là đúng ở một cái khía cạnh, một cái nhóm người nào đó, nhưng mà nó sai cho một cái nhóm người nào đó khác. Mình cũng không thể là nói những cái việc đương nhiên là cái phép nói tương đối là cái phép nói mà ít động não nhất rồi, cho nên em không có muốn sử dụng cái cách nói tương đối là ở cái nhóm nào thì cũng có cái này cái kia, hay là người thì có người này người kia, nói như vậy thì hoài vốn quá. Nhưng mà em đang nói tới ví dụ như giới đấu tranh đi, thì muốn sử dụng cái mạng xã hội để mà việc liên kết gắn bó với nhau để mà lan truyền, mà theo như có nhiều người người ta nghĩ đơn giản đó là cái việc mà gọi là đánh thức dân trí đấy, rồi khơi dậy dân trí. Rồi còn có những em bé mới lớn đang tuổi dậy thì thì lại thích về cái việc như là chụp hình, tại vì máy móc hiện giờ công nghệ điện tử nó cho phép chụp ra những cái bức hình mà con nít rất là thích. Họ nhìn thấy là người ta dễ thương, thế là các bé chỉ việc chụp hình, suốt ngày chụp hình à, rồi up lên file khoe, rồi lên Zalo khoe, thì nó theo nhiều cái trường phái khác nhau và nhiều đối tượng, thì mình phải chia ra, em nghĩ là nên chia ra, không có gộp lại.
Em cảm thấy nó bình thường, tại vì em thấy cái này bây giờ thì nó đối với em nó là cái hữu dụng, nhưng đối với người khác nó là cái gì đó nó tốn mất thời gian họ. Ví dụ như họ hàng ngày có lên Facebook họ tán gẫu với bạn bè rồi một chuyện cái hai, rồi họ sẽ mất rất là nhiều thời gian để họ xem những cái trang Facebook, trong khi những thời gian đó họ có thể làm một số việc quan trọng và chiếu lấy họ cho nó sống, tại vì sẽ bỏ những cái thời gian mà muốn xem tới xem lui, cứ lướt tới lướt lui những cái thông tin mình đã xem rất là nhiều lần và lắm thì chưa quá lắm, cái trang Facebook lại mình vẫn cứ xem tiếp, cứ đợi chờ những cái tin mới để xem, hay là những cái có những cái tin xấu rồi những tin tốt, nói chung là nhiều khía cạnh. Rồi sau đó những cái Facebook có những người chỉ trích nhau, rồi đem ra trên thế giới ảo họ chỉ trích nhau, họ nói xấu nhau, xong rồi đem ra ngoài xã hội có những hành động xấu, nó ảnh hưởng không tốt.
Chứ còn nếu mà nói tới phần trăm thì có nghĩa là cũng đã chừa ra số lượng những người không sử dụng Facebook cho cái việc mà tào lao, ví dụ như là chụp hình, sắp sửa ăn cái gì, hay là hôm nay tôi đi chơi cái gì, nói chung là rất tào lao. Hay là sáng nắng chiều mưa, hôm nay tôi thế này tôi thế kia, nói bàn về bản thân.
Có nghĩa là có cái gì cũng bút lên đúng không?
Nó có những cái nó không có liên quan đến mạng xã hội lắm, không cộng đồng lắm thì cũng bắt lên. Có những cái nó nên giữ cho riêng mình thì cũng đưa lên.
Các bạn có thể cho biết một ví dụ cụ thể để cho thấy cái vai trò của Facebook quan trọng như thế nào trong cái cuộc sống riêng cá nhân của mình?
Em hả? Nếu mà nói tới việc cá nhân hơn đó là Facebook nó cũng là một trong những cái kênh mà để em kết nối với mọi người, dẫn tới việc em cũng có khá là nhiều đơn đặt hàng về vẽ chân dung. Rồi đó là khá là riêng tư. Còn về cái mà riêng bản thân em thì nó làm cho em cập nhật được rất là nhiều tin tức từ khắp nơi, từ bạn bè, những thông tin, về những tin tức ví dụ như về thức ăn hay về cái mặt hàng gì đó mà là nó đáng sợ, hay là về người này người kia, và đặc biệt là vấn đề về xã hội, về cái mức độ của nhiều người dân đang giống kiểu như bỏ qua, thoát khỏi cái nỗi sợ hãi để mà đấu tranh, thì đó là cái mà em rất là quan tâm. Em thường kết nối với những người đó nhiều, tại vì sự kết nối đó tạo thành sức mạnh.
Trong thời gian ở trên lớp đó, thì có một số thắc mắc, một số cái vấn đề gì đó học tập thì về nhà có thể trao đổi hoặc là trao đổi với giáo viên hoặc trao đổi với bạn bè, nhưng mà đỡ cái mức chi phí thay vì phải bỏ tiền điện thoại, mà có mạng và có Facebook thì nó đỡ, nó trực tiếp nó đỡ có một phần chi phí. Thứ hai là những cái tài liệu của giáo viên họ thường đẩy lên trang Facebook hoặc số gì đó nên tải về, và có thể là liên lạc với bên nhiều người khác, ví dụ như trong gia đình và ở bên học bổng sự kiện, là có một số những cái group hoạt động ở trên Facebook, ví dụ như về mấy cái group tiếng Anh, rồi có thể những cái group tiếng Anh mà đường phố ở ngoài ở Sài Gòn á, mình có thể tham gia trên mạng rồi mình xem được.
Cát Linh cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến với chương trình diễn đàn bạn trẻ cùng với những đóng góp, chia sẻ, nhận định rất thú vị.
Thông báo giờ phát thanh Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý thính giả, bắt đầu từ ngày 3 tháng 10, 2016, chương trình tiếng Việt của Đài Á Châu Tự Do phát thanh về Việt Nam chỉ còn lại 1 giờ đồng hồ, từ 9 đến 10 giờ tối, giờ Hà Nội, trên hai làn sóng ngắn 25-31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Chương trình được tập trung chuyển sang các công cụ mạng xã hội đang được phổ biến rộng rãi hiện nay, gồm trang chủ trên mạng Internet, Facebook, YouTube, Twitter. Quý thính giả và độc giả có thể theo dõi thông tin cập nhật về Việt Nam và thế giới của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do tại địa chỉ www.rfa.org/vietnamese hoặc www.facebook.com/rfa-vietnam. Ngoài ra, những người dùng điện thoại thông minh có thể nghe và xem tin tức, phóng sự của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do qua RFA, APP và Google Play. Hiện nay, vào lúc 10 giờ tối thứ Sáu hàng tuần, chương trình truyền hình 30 phút của Ban Việt ngữ được phát trực tiếp trên Facebook, YouTube và trang mạng Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Nếu bị tường lửa chặn, hãy truy cập địa chỉ www.achautudo.info. Chúng tôi tiếp tục cùng đồng hành với quý thính giả để chuyển đi những tin tức chính xác, trung thực, kịp thời về mọi diễn biến trong nước, khu vực và thế giới mà chính phủ Hà Nội bưng bít, cũng như giúp đưa tiếng nói của mọi thành phần không được quyền tự do biểu đạt, trình bày quan điểm, trái chiều và những bất công phải gánh chịu. Chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh buổi tối. Hôm thứ Bảy, mùng 1 tháng 10, đồng bạc của Trung Quốc chính thức trở thành một ngoại tệ dự trữ trong cái rổ ngoại tệ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, ngang hàng đồng Mỹ Kim, đồng Euro, đồng Anh Kim và đồng Yen của Nhật Bản. Biến cố cứ tưởng như trọng đại này thật ra lại không được các thị trường tài chính quốc tế quan tâm bằng câu hỏi là Trung Quốc sẽ xóa nợ như thế nào, với hậu quả ra sao? Diễn đàn kinh tế sẽ đề cập tới câu hỏi đó, xin mời quý vị cùng nghe.
Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lan xin kính chào kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, kể từ mùng 1 tháng 10 thì đồng nguyên của Trung Quốc chính thức trở thành một ngoại tệ dự trữ trong cái rổ ngoại tệ gọi là quyền trích xuất đặc biệt của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Thính giả của chúng ta muốn biết điều này có ý nghĩa là gì và sẽ có hậu quả ra sao? Và ông nghĩ thế nào về những thắc mắc đó ạ?
Dạ thưa, trên cái diễn đàn này đấy từ năm ngoái rồi đấy, chúng ta đã đề cập tới cái việc là Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nhận cho đồng nguyên của tàu đã được nằm trong cái rổ gọi là quyền đặc trích, quyền trích xuất đặc biệt cùng với bốn ngoại tệ thông dụng kia. Đó là đồng đô la Mỹ này, đồng euro của Âu Châu này, đồng Anh Kim này và đồng yen của Nhật. Chúng ta sẽ tìm hiểu lại cái sự kiện đó để thấy rằng nó không có ý nghĩa gì. Và quả thật như vậy đã, vì các thị trường tài chính thế giới đã chẳng mấy chú ý đến cái sự tinh hiển hình thức mà không thực chất của Trung Quốc. Trái lại thì người ta lại quan tâm đến cái việc nền kinh tế này sẽ phải xóa nợ ra sao. Vì cái chuyện ấy đó thì mới có ý nhiều ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Trước hết thưa cô, về cái rổ đặc trích đã gọi tất là SDR, theo tiếng Anh đó là từ chữ Special Drawing Rights, thì đấy là một quỹ ngoại tệ do Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF lập ra từ năm 1969 để cấp cứu các nước nhất thời mà bị khó khăn về ngoại hối hay là về hối đoái đó, và có thể dùng để thanh toán thiếu hụt ngoại tệ của họ. Thế trong một cái quỹ ngoại tệ tổng hợp có cái mục tiêu nó mang tính chất gọi là bổ sung đó, thì IMF lấy số trung bình gia trọng của bốn ngoại tệ thịnh hành nhất là Mỹ Kim, Euro, Anh Kim và Đồng Yen. Gia trọng tức là tăng hay là giảm cái tầm quan trọng đó. Thế thì tùy theo cái tầm quan trọng của từng ngoại tệ trong cái luồng giao dịch toàn cầu mà IMF cho một hệ số, rồi dùng cái hệ số ấy đó tính ra cái số trung bình hay là bình quân đó của cái loại ngoại tệ tổng hợp. Và thật ra nó cũng là cái ngoại tệ giả tạo đó. Nếu một quốc gia nào trong số 189 thành viên của IMF mà cấp bách gặp khó khăn về thanh toán thì có thể bán ngoại tệ SDR của họ cho nước khác để đổi ra đồng ngoại tệ mà họ cần cho cái yêu cầu chi phó của họ. Thế thì bây giờ cái kiểu SDR đó có thêm đồng nhân dân tệ hay là đồng renminbi đấy, và tôi gọi là đồng nguyên cho nó tiện đó thưa cô.
Dạ thưa ông, hậu quả của việc đồng nguyên được nằm trong cái rổ SDR mà ông gọi là đặc trích là gì? Và từ nay thì vị trí của đồng bạc Trung Quốc nó có gì thay đổi không ạ?
Dạ thưa, trong cái luồng giao dịch mua bán toàn cầu thì cái chuyện này đó nó không có hậu quả đáng kể. Vì loại ngoại tệ tổng hợp ấy đó nó chỉ là một phần của dự trữ ngoại tệ mà các ngân hàng trung ương đó lưu trữ ở bên trong đó. Chứ không có vì vậy mà các ngân hàng trung ương sẽ phải trữ thêm cái đồng nguyên trong cái kho dự trữ của họ. Mà đồng bạc đó, thật ra là giả tạo này đó chỉ được các cái ngân hàng trung ương trao đổi với nhau, chứ không hề được người ta mua hay bán như là các cái ngoại tệ kia trên thị trường mở trên thế giới đó. Nói cho gọn thì trong luồng giao dịch hối đoái là buôn bán ngoại tệ trên thị trường ngày nay thì đồng nguyên nó chỉ có chiếm có 4% so với 88% của đồng Mỹ Kim hoặc là 22% của đồng Yên Nhật.
Dạ, nếu như vậy thì tại sao Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF lại nhận đồng nguyên vào cái rổ SDR này làm gì thưa ông?
IMF thì họ quy định rằng nếu mà muốn được nhận vào cái rổ đặc trích đó, thì ngoại tệ ấy đó phải được tự do sử dụng rồi mua bán. Thì Trung Quốc thì muốn đồng nguyên của họ có cái giá trị tinh thần, cái hình thức đó, tức là cái uy tín bề ngoài, nên cũng yêu cầu đòi hỏi như vậy, với cái lời hứa hẹn rằng họ sẽ giải phóng quy chế trao đổi cho tự do hơn của cái đồng bạc của họ. Thì dù chẳng mấy tin vào cái lời hứa hẹn đó, thì từ năm ngoái đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vẫn nhận đồng nguyên vào trong rổ. Có thể là với cái mục tiêu đó là giảng Trung Quốc và những cái cam kết với quốc tế, mà lại còn tránh khỏi bị mang tiếng là kỳ thị hay là phân biệt đối xử với một cái nền kinh tế đứng hàng thứ nhì trên thế giới. Thực tế thì lãnh đạo Bắc Kinh đã vẫn duy trì chế độ kiểm soát hối đoái, tức là ngoại hối đó, và họ vẫn quyết định về tỷ giá hay hối suất đồng bạc chứ cũng chưa thật sự giải phóng như là họ đã hứa hẹn. Mặc dù bên trong đảng thì cũng có nhiều người chủ trương rằng là nên phải cải cách và giải tỏa nó như vậy. Tuy nhiên, vì muốn có thêm cái danh hão đó mà họ vẫn bị áp lực giải tỏa, và điều ấy đó cũng khiến cho họ phải dần dần chấp hành cái luật chơi của các nước văn minh, với cái rủi ro là đồng nguyên nó sẽ sụt giá so với các ngoại tệ khác, nhất là đồng Mỹ Kim. Và nếu mà để tự do thì tư bản và tài sản dễ tháo chạy khỏi thị trường nội địa của Trung Quốc, cho nên Bắc Kinh cứ đắn đo co giật hoài, khi thì xả, khi thì siết. Thế về kinh tế thì Trung Quốc mới chỉ có tiếng thôi, chứ thật ra vẫn chưa có miếng. Và bây giờ thì muốn có tiếng về ngoại hối đó có khi lại thành hối hận, thưa cô.
Dạ thưa, nói đến rủi ro tẩu tán tư bản ra nước ngoài, thì chúng ta lại trở về vấn đề nổi cộm mà diễn đàn này đã đề cập cách nay 2 tuần. Thưa ông, đó là một vụ khủng hoảng tài chính như Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS cảnh báo từ tháng trước trong phúc trình cập nhật của họ. Dạ, ông đánh giá thế nào về rủi ro này ạ?
Tôi cho rằng Trung Quốc đã có 2 tầng rủi ro. Thứ nhất đó là cái món nợ quá lớn của cái hệ thống ngân hàng, bên trong là các cái khoản nợ xấu khó đòi và sẽ mất. Thứ hai là cái núi nợ đó nó còn lớn hơn mà nền kinh tế nói chung đã tích lũy quá nhanh trong mấy năm qua và thế nào cũng sẽ sụp đổ. Thế thì so sánh hai cái tầng rủi ro đó thì một vụ khủng hoảng ngân hàng đã vì vỡ nợ trong vòng 3 năm tới như là BIS đã cảnh báo đó, thật ra nó vẫn chưa đáng kể bằng cái khủng hoảng kinh tế kéo dài để cái núi nợ sụp đổ. Như mọi doanh nghiệp hay là quốc gia mắc nợ, cái bài toán là làm sao thanh toán các cái khoản nợ đó. Cái tiêu chuẩn đo lường cái rủi ro có thể là nghĩa vụ trả nợ đó, gồm có cả lời lẫn cả vốn đó, so với lại cái khả năng sản xuất hay là tạo thêm của cải để còn trả nợ đó. Thì người ta cứ tưởng rằng cái nền kinh tế có sản lượng thứ nhì thế giới của Trung Quốc và có gần 3.000 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ thì cũng sẽ thoát hiểm. Nhưng mà sự thật nó lại không được như vậy thưa cô.
Dạ, nếu đặt vấn đề như vậy, thưa ông, phải chăng bài toán của Trung Quốc là làm sao trả nợ và chìm sâu bên dưới là nếu không thể trả nợ thì làm sao xóa nợ? Ai sẽ xóa nợ cho ai, phải không ạ?
Dạ vâng, cái câu hỏi ai sẽ xóa nợ cho ai đó nó mới giúp chúng ta nhìn ra cái vấn đề thật. Một nền kinh tế mắc nợ quá nhiều đó, thì chỉ còn cái giải pháp duy nhất là san sẻ cho nhau cái gánh nợ đó mà không gây những cái hậu quả quá bất lợi cho kinh tế. Thế thì gần 20 năm về trước thì Trung Quốc cũng đã từng bị khủng hoảng tài chính khiến cho nhà nước nó mất 200 tỷ đô la xóa nợ đó, và đè một phần cái núi nợ đó cho các cái hộ gia đình. Bây giờ thì vì nền kinh tế mắc nợ cao gần gấp 3 sản lượng thì cái số nợ bị mất nó sẽ cao gấp bội. Khi ấy ta mới tự hỏi rằng là ai sẽ mất. Cái quyết định kinh tế này đó nó có cái nội dung chính trị nhưng mà nó cũng có cái hậu quả lâu dài cho cái hệ thống sản xuất của Trung Quốc. Cái vấn đề cốt lõi của Trung Quốc đó là do yêu cầu chính trị, lãnh đạo xứ này nó muốn kềm hãm cái nạn thất nghiệp bằng cách bơm tiền đầu tư. Nhưng mà vì đầu tư vào các cái khu vực kém hiệu năng đó mới chất lên một cái núi nợ. Bây giờ khi nợ đã chất đống rồi thì làm sao phân phối cái khối nợ bị mất để chấn chỉnh lại cái hệ thống chi thu của họ. Thì họ phải tìm cách chia cái khoản nợ bị mất cho khu vực nào ít bị hậu quả tai hại nhất. Cái khủng hoảng tài chính và ngân hàng là chuyện đáng sợ, nhưng mà xóa nợ đúng chỗ mới là cái bài toán thật. Vì vậy mà dù lãnh đạo Bắc Kinh cứ tranh luận yêu cầu cải cách theo hướng này hướng nọ, vì kinh tế không tăng trưởng cho kịp nhu cầu trả nợ, cho nên lãnh tụ đó mới phải quyết định xem rằng ai sẽ lãnh một tụ nợ thưa cô.
Dạ, theo như chúng ta hiểu thì từ 4 năm nay lãnh đạo Bắc Kinh muốn chuyển hướng kinh tế và dồn lực đẩy vào tiêu thụ nội địa thay cho đầu tư và xuất khẩu. Như vậy liệu rằng cái hướng đó có giúp gì cho việc phân phối cái khoản nợ bị mất không thưa ông?
Dạ, chúng ta nên suy ngẫm như thế này, cái bài toán xóa nợ của Bắc Kinh đó thì có thể là tìm ra cái câu giải đáp cho câu hỏi của cô đó. Bài toán xóa nợ nó là như này này, thành phần khu vực nào mà bị mất nợ thì ít gây hậu quả kinh tế hay chính trị cho chế độ. Căn cứ trên đó thì chúng ta có thể nghĩ rằng thứ nhất, cái thành phần chủ nợ vì bất cẩn mà cho vay không đúng chỗ thì phải mất nợ. Đa số các cái khoản nợ này là qua hệ thống ngân hàng, mà hệ thống ngân hàng đó là của nhà nước, cho nên các ngân hàng của nhà nước đó là sẽ mất nợ. Tuy nhiên vì khối nợ bị mất lại cao hơn cái số vốn của ngân hàng, nên sau cùng thì chính là nhà nước sẽ bị mất vốn và sẽ bắt ai đó phải cùng gánh chịu. Ai đó thì có thể là các cái hộ gia đình như là lần trước đó, chúng ta đã nói cách đây gần 20 năm đó, vào khoảng năm 2000 đó. Nhưng mà nếu mà phải chia gánh nợ đó thì làm sao mà các cái hộ gia đình có thể tiêu thụ để kích thích kinh tế được. Cái thành phần thứ hai đó là các cái doanh nghiệp lớn nhất và kém hiệu năng nhất chính là doanh nghiệp nhà nước. Tại vì nếu doanh nghiệp phải gánh đó thì cũng lại là nhà nước sẽ phải gánh nợ thôi. Trên cái doanh trường Trung Quốc, chúng ta không quên cái loại xí nghiệp nhỏ và vừa thì nó có hiệu năng cao và đa số là của tư nhân. Nếu mà bắt các cái cơ sở tiểu doanh thương này phải chia gánh nợ đó thì kinh tế sẽ không có tăng trưởng. Cho nên sau cùng vẫn là nhà nước đã phải chịu mất vốn từ các cái doanh nghiệp lớn của nhà nước. Cái thành phần thứ ba và đây mới là cái đặc điểm kinh tế chính trị của Trung Quốc là các cái chính quyền địa phương đã can thiệp quá mạnh vào kinh tế và tích lũy một khối tài sản rất lớn như là đất đai hay bất động sản đó. Nếu mà họ phải gánh một phần nợ bị mất đó, thì họ sẽ phải bán các cái tài sản đó để có tiền mặt. Về kinh tế thì cái sự chọn lựa ấy đó có thể nó làm giảm cái lượng tiết kiệm trên toàn quốc nhưng mà nó không gây thiệt hại cho sản xuất. Song le về mặt chính trị đó, thì y như với doanh nghiệp nhà nước, nhiều đảng viên cán bộ cao cấp có thể cưỡng chống vì quyền lợi của họ bị thiệt hại khi mà họ phải bán tài sản để đi trả nợ đó. Sau cùng đó, thì tôi nghĩ rằng mọi sự nó vẫn chút về chính quyền trung ương. Nhà nước Bắc Kinh sẽ mất vốn trong các cái ngân hàng, doanh nghiệp và ngân sách của nhà nước như là trường hợp xảy ra cho nhiều quốc gia mắc nợ. Nhưng mà khi ấy đấy thì làm sao duy trì được cái thế chủ đạo của nhà nước trong kinh tế và làm sao vượt qua được cái sự cưỡng chống ở ngay trong đảng. Thành ra trong khi lãnh đạo còn đắn đo đó thì kinh tế lại cứ vẫn tiếp tục nợ nần tới cái mức nguy ngập thưa cô.
Dạ, khi ông tóm lược bằng hình ảnh chia cho mỗi thành phần một núi nợ sẽ mất thì có lẽ người ta mới thấy ra được cái yếu tố chính trị tiềm ẩn bên dưới. Nhưng trong các thành phần đó không thấy ông nói tới cái khu vực ngoại quốc. Và thưa ông, các doanh nghiệp quốc tế đã đầu tư hay buôn bán với Trung Quốc có bị thiệt hại vì mất nợ không ạ?
Tôi không nghĩ rằng họ bị dính vào cái chuyện nợ lần đó tới cái mức bị vỡ nợ. Và về mặt ngoại giao và chính trị thì Bắc Kinh cũng chẳng muốn có cái vụ khủng hoảng nợ nần bùng nổ trên thị trường quốc tế. Cho nên cuối cùng thì doanh nghiệp ngoại quốc không có bị tai họa như nhiều người lo sợ. Việc đồng nguyên mà vào rổ ngoại tệ đã chẳng có cái hậu quả quốc tế gì đáng kể. Và khủng hoảng với nợ nần tại Trung Quốc nó cũng không có gây hiệu ứng cho cái hệ thống tài chính quốc tế. Cuối cùng thì tôi nghĩ vẫn là người tàu xé áo của nhau ở bên trong mà thôi thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.
Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Chúng tôi mong quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm an giấc. Toàn Ban và Thanh Trúc xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.